Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 10 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Khảo sát của Microsoft nói cư dân mạng Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có lối hành xử kém văn minh nhất thế giới. Tiếp đến là phóng sự Kiều Trinh, nữ diễn viên huyền thoại của Việt Nam. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hãng công nghệ khổng lồ Microsoft vừa đưa ra một khảo sát cho thấy cư dân mạng Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có lối hành xử kém văn minh nhất thế giới. Trong bản kết quả khảo sát về chỉ số văn minh trên không gian mạng năm 2019 do Microsoft vừa công bố nhân ngày Safer Internet Day, Việt Nam đứng thứ 21 trong số 25 quốc gia được khảo sát khi người sử dụng mạng phải đối diện với nhiều rủi ro do những hành vi kém văn minh gây ra. Báo cáo của Microsoft dựa trên ý kiến của 500 thanh thiếu niên và người trưởng thành trong độ tuổi từ 13 đến 74 tuổi tại Việt Nam. Những người này cho biết họ đều từng gặp phải những hành vi được xem là không đúng mực trên không gian mạng và những hành vi này diễn ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây. 97% nói rằng họ đã bị tổn thương vì những hành vi đó và 83% lo lắng rằng họ sẽ gặp phải những hành vi tương tự một lần nữa. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học ở Hà Nội, nói với VOA rằng ông không ngạc nhiên về kết quả báo cáo của Microsoft, mặc dù để đưa ra những nhận định chính xác thì cần phải xem xét cụ thể phương pháp và các mẫu khảo sát. Ông nói,
tôi cho rằng những cái đánh giá như thế cũng không phải là không có nguyên cớ.
Theo giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân, mạng xã hội hiện nay là một lĩnh vực quá rộng lớn và rất nhiều tự do. Trong khi xã hội Việt Nam bao gồm nhiều nhóm khác nhau, mà trong đó trình độ học vấn, văn hóa khác nhau là một trong những yếu tố dẫn đến những hành vi kém văn minh được thể hiện trên không gian mạng. Giáo sư Luân nói tiếp.
Xã hội chúng tôi là xã hội đang phát triển, đang chuyển đổi. Cho nên những hiện tượng ấy là dễ hiểu và dân trí trong trường hợp nào đấy đang tăng dần nhưng không phải là đạt được cái mức mình như các xã hội đã có truyền thống lâu đời hơn. Rồi thì chúng tôi chuyển đổi từ cái xã hội truyền thống nhưng nó mang tính chất tiểu nông, rất nặng nề hàng ngàn năm, cho nên là trong cái văn hóa ứng xử như vậy với những cái mới như vậy thì người Việt Nam chắc chừng mực nào đấy còn có cái mới và có những cái bộ phận nhất định họ không hoàn toàn hiểu được cái quyền và nghĩa vụ để tham gia vào cái một cách thực sự đúng đắn.
Từ góc nhìn của một người dùng mạng xã hội tại Việt Nam, nhạc sĩ trẻ Đức Tiến cũng thừa nhận về những hành vi xấu xí của cư dân mạng đã tạo ra cái cớ để đưa đến kết quả khảo sát của Microsoft. Đặc biệt theo anh, những người hay đưa ra những ý kiến phản biện hoặc những bài viết phản biện trên mạng luôn là nạn nhân của những hành vi kém văn minh này.
Tất cả những cái sự phản biện đó thì mình thấy là đó là giá trị của sự văn minh. Tuy nhiên nó có một cái đạo quân, người ta gọi là cái đạo quân dư luận tuyên á. Mà cái đạo quân này nó có thể xuất hiện bất kỳ khi nào, ngay cả bảo vệ cho một ca sĩ thôi.
Nhạc sĩ Đức Tiến kể lại một kinh nghiệm anh từng gặp khi xảy ra vụ mâu thuẫn giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ mà anh quen biết.
Mình bảo vệ cái người nhạc sĩ như là một cái người đàn anh, thì cái fan của cái người ca sĩ đó, người ta tấn công, thậm chí người ta chửi tề mình, mà hoàn toàn không có những cái phản ứng giống như là những cái bài hát mà của cái thần tượng họ đã hát.
Theo nhạc sĩ Đức Tiến, đội ngũ dư luận viên hoàn toàn không có khả năng phân tích sự kiện để phản biện với các nhà phản biện, nên đã quay sang sử dụng lối hành xử thiếu văn minh trên.
Cái việc này nó như là được cổ suý, bởi vì nó nhiều quá mà nó còn được công khai nữa, mà không có cái người ngăn chặn cho cái việc đó, không có một cái tổ chức ngăn chặn cho cái việc đó.
Năm ngoái, trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội về vấn đề mạng xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân, ông Thuận Hữu, nhận định rằng có lẽ không nước nào như Việt Nam mở máy ra thấy chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai. Theo nhà báo kỳ cựu này, thì thì mạng xã hội đang tác động ghê gớm đến đời sống của người dân Việt Nam và những giá trị đạo đức đang bị lung lay. Kể từ khi Việt Nam bắt đầu áp dụng luật an ninh mạng vào đầu năm ngoái, đã có nhiều trường hợp người sử dụng mạng bị cơ quan chức năng xử phạt theo luật này. Trong đó, lý do phổ biến được nhà chức trách đưa ra là vì đối tượng tung tin giả, sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội. Theo nhạc sĩ Đức Tiến, luật an ninh mạng là quá mới đối với người dân và những người bị xử phạt hay trong trường hợp bản thân anh đã bị khóa nick một vài lần vì chia sẻ bài viết thì vẫn không hiểu tại sao mình bị phạt. Nhạc sĩ Đức Tiến nói.
Cái việc mà khóa nick đó thì nó cũng là một cái chuyện mà cái luật an ninh mạng nó thực thi và nó không như muốn cho mình như vậy nữa. Nhưng mà cá nhân mình nó là cái đó thì nó có gì đâu mà là mình lại bị cấm.
Khi được hỏi liệu bộ luật mới này có góp phần cải thiện cách hành xử của người Việt hay không, giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân cho rằng có thể giúp một phần.
Tất nhiên không kỳ vọng là rút được tất cả triệt để vì nó nguyên nhân sâu xa của cái văn minh là khác. Cái an ninh mạng nó nhằm chủ yếu cho cái an ninh nhiều hơn. Đặc biệt trước hết là những cái vấn đề ổn định chính trị là một. Cái thứ hai nữa là những cái mức độ văn minh, cái sự tham gia một cách có tính chất xây dựng.
Báo cáo của Microsoft cho thấy rủi ro về tình dục và lừa đảo là những nguy cơ phổ biến nhất mà người sử dụng mạng Việt Nam đang phải đối diện. Trong số những người tham gia khảo sát tại Việt Nam, 49% cho biết họ đều gặp những liên lạc không mong muốn, 41% nhận được những tin nhắn gợi dục không mong muốn, 39% từng nhận được tin lừa đảo, 30% bị quấy rối tình dục trên mạng và 29% bị gạ gẫm tình dục. Những chủ đề mà người Việt thường hành xử thiếu văn minh trên mạng bao gồm các mối quan hệ về tình cảm, giới tính, ngoại hình, chủng tộc và quan điểm chính trị. Trong số 5 quốc gia đứng cuối bảng, Việt Nam xếp trên Nga, Colombia, Peru và Nam Phi. 5 quốc gia được đánh giá là hành xử trên mạng văn minh nhất theo thứ tự gồm Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức, Malaysia và Mỹ.
Nữ tài tử Kiều Chinh là một trong những khuôn mặt nổi bật của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sinh năm 1937, nữ diễn viên Kiều Chinh, tên thật là Nguyễn Thị Chinh, là một trong những diễn viên huyền thoại của Việt Nam. Trong sự nghiệp điện ảnh trên 60 năm của mình, bà đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải thưởng Emmy do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ trao tặng năm 1996 và giải thưởng thành tựu suốt đời Lifetime Achievement Award năm 2003. Bà đến Toronto, Canada tị nạn đúng vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ nhờ sự giúp đỡ của nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Tippi Hedren. Trên đất Mỹ, bà vẫn tiếp tục con đường điện ảnh và tạo được một sự nghiệp vững chắc tại Hollywood mà chưa có một tài tử Việt Nam nào đạt được. Nữ diễn viên từng chinh phục làng điện ảnh Việt Nam và quốc tế, không chỉ bằng vẻ đẹp kiều diễm mà còn bằng năng khiếu thiên phú cho biết, bà đến với nghệ thuật thứ bảy như một sự tình cờ.
Từ bé đi coi cine rất là nhiều, gần như là mỗi tuần. Nhưng cái thời đó điện ảnh chưa tới với Việt Nam, chưa có popular. Cho nên là cái mộng của tôi từ bé không phải là về điện ảnh mà là về âm nhạc. Cho nên là bố tôi có cho tôi đi học đàn piano từ lúc tôi hãy còn 5-6 tuổi. Mãi đến khi vào Nam, tức là di cư vào Nam năm 1954, xa bố, xa Hà Nội, trở thành người di cư trên chính quê hương mình, thì cái vấn đề học đàn của tôi nó bị giang dở, không còn nữa. Và tôi bắt đầu tình cờ được vào với điện ảnh từ năm 1957.
Bà Kiều Chinh cho biết.
Tôi nghĩ là cái sự mà tôi được đến với điện ảnh là do nhà sản xuất Bùi Diễm, tức là sau này ông làm đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Washington DC.
Khi được hỏi về cảm xúc lần đầu tiên đóng phim Hồi Chuông Tiên Mụ, cùng với tài tử Lê Quỳnh, người đã có kinh nghiệm diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Chúng Tôi Muốn Sống, bà nói.
Tôi đến với điện ảnh bằng một cách tự nhiên và hồn nhiên làm công việc của mình thôi.
Trước đó bà đã từ chối một vai diễn trong phim Người Mỹ Thầm Lặng, The Quiet American của đạo diễn Joseph Mankiewicz. Khi đoàn phim của ông đến Sài Gòn tìm người đóng vai Phượng, một cô gái Việt lâm vào cuộc tình tay ba trong tiểu thuyết cùng tên của Graham Greene vì gia đình nhà chồng không đồng ý. Tôi không học diễn xuất từ một trường lớp nào, nhưng điện ảnh đã thấm vào máu của nữ diễn viên Kiều Chinh từ nhỏ. Bà tâm sự.
Lúc đó thì Việt Nam mình cũng chưa có trường nào dạy về diễn xuất cả. Tuy nhiên là từ bé được đi coi điện ảnh rất là nhiều. và coi sách vở và điện ảnh, bởi vì bố tôi hay đọc những cái cuốn như là Ciné Monde, Ciné Revue. Thành ra tôi cũng được coi những sách vở và điện ảnh từ thời rất là nhiều.
Hồi tưởng những bộ phim đã đóng trước năm 1975, bà Kiều Trinh cho biết trong số hơn 20 phim tham gia thời ấy như Mưa Rừng, Ngã Rẽ Tâm Tình, Chiếc Bóng Bên Đường, Bảo Tình, Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ, Hè Mùa, v.v. thì bộ phim Người Tình Không Chân Dung của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc do hãng phim Giao Chỉ của bà sản xuất đã để lại trong bà nhiều ấn tượng khó phai. Nguyên nhân, bà chia sẻ là do tất cả các binh chủng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, từ không quân, hải quân, thủ quân lục chiến, bộ binh cho đến pháo binh v.v. đều góp mặt trong bộ phim, và những cảnh quay được thực hiện hoàn toàn nơi chiến trận, chứ không phải phim trường. Bà nói tiếp.
Nói về phim Người Tình Không Chân Dung, đó là từ thời năm 1970-71, thì cái phong trào điện ảnh lúc đó đang ở cao trào. Và một số tư nhân, ngoài những hãng phim lớn như là Alpha Film hay là Mỹ Vân Film hay là Liên Ảnh Công Ty, thì một số cũng có lập những hãng phim nhỏ nhỏ, nhất là phía nghệ sĩ. Thì trong đó như là Thẩm Thuyết Hằng cũng làm phim riêng, Kim Cương cũng làm phim riêng, tôi cũng làm phim riêng. Riêng về phần tôi thì tôi rất thân gần với anh đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Chúng tôi mê những cái cốt truyện phim, và những cốt truyện phim của chúng tôi khi mà đưa ra thì những hãng phim không đồng ý làm, vì mỗi người có một cái quan niệm làm phim khác nhau. Có người thì quan niệm là làm phim ăn chơi bốn món thì hợp được thị hiếu của số đông. Thế, nhưng mà anh Hoàng Vĩnh Lộc với tôi thì lại muốn làm một số phim mà do ý của những người làm phim tạo ra. Riêng tôi thì tôi quan niệm là mình làm phim để phụng sự khán giả, và khán giả thì đi theo cái chiều hướng của những người làm phim để dẫn dắt họ đi tới nghệ thuật phim ảnh. Thì mỗi người có một cái ý khác nhau. Thành ra đó là cái lý do mà tôi lập hãng phim riêng. Bởi vì ngoài cái Người Tình Không Chân Dung, thật sự ra là chúng tôi còn một số dự định nữa, nhưng mà chẳng may ra chúng tôi không có ở lại Sài Gòn nữa, thành ra dự tính của chúng tôi nó không thành.
Trên chặng đường điện ảnh tại Mỹ, ngoài việc đóng phim, nữ tài tử Kiều Trinh còn là người đồng sản xuất phim Ride the Thunder vào năm 2015 do Fred Koster đạo diễn và viết truyện phim. Được hỏi bà đắc ý nhất về vai diễn nào và bộ phim nào trong sự nghiệp điện ảnh của mình, nữ tài tử Kiều Trinh nói:
Nếu mà mình nói mình đắc ý nhất thì thú thật tôi là một cái người khó tính, cho nên rằng là mình chưa có được gọi là đắc ý thật sự với phim nào cả, gọi là vừa ý đúng cái sự mong muốn của mình thì chưa. Vẫn mong rằng là một ngày nào đó sẽ có một cuốn phim có ý nghĩa, của mình có một cái vai trò xứng đáng để mình được đắc ý. Nhưng mà nếu mà nói về gọi là tạm thời thôi đó, thì thời ở Việt Nam có lẽ tôi thích phim Người Tình Không Chân Dung. Còn thời ở bên Mỹ, có lẽ tôi thích cái phim The Joy Luck Club. Bởi vì cái The Joy Luck Club, cho tới bây giờ 25 năm sau rồi, mà mới đây họ làm cái kỷ niệm 25 năm, tôi có được đi dự tất cả những cái buổi kỷ niệm đó, từ Đại hội Điện ảnh ở bên Toronto, cho tới Academy Award ở đây trình diễn, cũng như San Francisco, tất cả các nơi, thì là đều vẫn được đón nhận nồng hậu. Bình thường tôi đi ra ngoài, người ta vẫn nhận ra tôi qua cái The Joy Luck Club. Vậy là ở đây tôi muốn nói tới là khán giả ngoại quốc đấy ạ.
Yeah.
Vâng, họ vẫn nhớ tới, ngay cả những chuyến bay, mình đi trên máy bay ấy, cũng có những người trong phi hành đoàn chạy ra xin chụp ảnh chung. Tôi nhớ đến You ở trong cái phim The Joy Luck Club, và tôi yêu thích cái phim đó quá. Tức là 20 mấy năm sau rồi, ở các cái phi trường ở bên Pháp, ở bên London, ở bên Đức, mình đi đâu người ta cũng nhận ra mình ở qua cái phim đó. Thì tôi thấy đó là một cuốn phim mà gọi là một cuốn phim thành công của người Á Đông đầu tiên ở Hollywood.
Xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông hải ngoại ở Toronto, Canada hay California, Mỹ, nữ tài tử Kiều Trinh đều mặc áo nâu sòng, đeo tràng hạt. Bà nói:
Màu nâu là màu mà tôi thích nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Màu nâu, tôi thích màu nâu. Mà cái tủ áo của tôi mở ra chắc là nó toàn màu nâu. Cũng như là trong nhà của tôi trang trí cũng vậy. Đồ đạc của tôi đa số là với cái tông nâu, màu nâu. Thì thứ nhất đó là màu nâu. Thứ hai là những cái đồ bijou trang sức. Thì thật sự ra tôi không phải là người thích kim cương vàng ngọc. Tôi lại thích những cái chuỗi hạt, những cái nó rất là giản dị, những cái nó đi về tâm linh.
Và cho biết thêm.
Trong nhà tôi trang trí thì rất nhiều tượng Phật, rất nhiều những cái chuỗi hạt, rất nhiều những hình ảnh về chùa chiền. Ngay cả những cái nơi tôi ở, những cái nhà tôi lập lên là nhà nào cũng có một cái am nho nhỏ riêng của mình ngay trong tại trong nhà. Bởi vì tôi ít đi tới chùa nơi công cộng. Hàng ngày mình đi ra đi vào, sáng sáng mình thắp nhang, lập lễ. Thì tôi nghĩ là cái đó nó trở thành một cái đi vào đời sống hàng ngày rồi.
Dù lớn tuổi, nhưng công việc bận rộn hiện nay của nữ tài tử Kiều Trinh không còn là phim ảnh mà là góp sức xây dựng quỹ trẻ em Việt Nam. Vietnam Children Fund bắt đầu xây trường học cho trẻ em nghèo tại Việt Nam từ năm 1994 cho đến nay. Quỹ đã xây được 51 trường học tại mọi miền đất nước Việt Nam theo ý nguyện của sáng lập viên Lewis B. Puller Jr., một cựu chiến binh thuộc thiếu quân lục chiến Mỹ bị mất hết hai chân và gần như mất cả hai tay vì bom mìn trong cuộc chiến Việt Nam. Nữ tài tử Kiều Trinh nói bà cũng hy vọng thực hiện một cuốn nhật ký ghi lại những thăng trầm trong cuộc sống, trong sự nghiệp, cùng với những sóng gió trong cơn hồng thủy của đất nước, của lịch sử quê hương, trong lúc sức khỏe còn cho phép. Nhưng hiện bà còn quá bận rộn với lịch diễn thuyết và các công việc từ thiện hướng tới cộng đồng dù tuổi đã ngoài 80.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly load the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun clothing. Vậy bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O trong tiếng Việt. Cloth là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vì tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe. Past participle có thể đọc là clothed. Hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, close, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là close. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need blankets and clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic có nghĩa là chung. Còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs hay là generics là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, Genetic là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Lại tóm lại hai chữ generic, generic drugs hay là genetics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge. Và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Chưng chắc avenged the murder of her husband T-Sek by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Chưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sek. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, cố ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Chưng chắc sought revenge for her husband's murder. Bà Chưng chắc đã trả thù cho chồng là thi sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.